thế gian này nó đều trống rỗng, không có việc gì có thật không? Nó không có thật, cái người khổ nó đâu có thật, mà Đức Phật chính được cái pháp là nó không có thật. Mà tại sao bây giờ lại thấy khổ rồi để đi thuyết pháp cứu độ? Như vậy là Đức Phật mâu thuẫn, một mặt thì bảo là ta thấy cái gì cũng thật hết, nhưng mà một mặt thì cứ đi nói pháp để cứu người ta, tức phải thấy người ta có thật. Thì Đức Phật trả lời, Đức Phật bảo cái nói gì cũng vô ích, tức là nói mang nói gì vô ích. Ta có nói pháp ta cũng là Như Lai, mà ta không nói pháp ta cũng là Như Lai. Tức là đừng có dụ ta đừng nói pháp thì tưởng rằng là như vậy là lợi ích, ta vẫn là Phật như thường. Mà ta có nói pháp đừng có lấy cái đó ra mà nghĩ là ta bị mâu thuẫn cái gì, ta vẫn là Phật như thường. Đời Phật có nghĩa là đại bi, cứu độ chúng sinh. Cho nên không nói hay nói gì đi nữa cũng đúng cái nghĩa đại bi và cứu độ chúng sinh. Vì vậy mà Ma Vương không phải dỡ. Ma Vương nó trí tuệ lắm. Mình không biết cách mà khỏe Đức Phật, Ma Vương biết đủ cách hết. Ma Vương bảo sao chưa nhập Niết Bàn. Tức là Ma Vương nó nói bộ Đức Phật còn ái luyến đệ tử cái thế gian sao? Mà như vậy đâu phải là Phật nữa, đâu phải giải pháp nữa. Ma Vương cứ đi theo Phật hỏi là anh dụ Đức Phật mau nhập Niết Bàn. Nhưng mà Phật không phải chỉ là cái nghĩa giải thoát, Phật nghĩa đại bi. Phật đưa ra con đường giải thoát đó là vì đại bi. Đại bi là bản thể tính của giải thoát. Cho nên giải thoát mà không có đại bi đó, Đức Phật nói chỉ là hóa thành thôi. Trong Pháp Hoa nói đấy. Mà cái người nào mà học lấy cái pháp giải thoát đó, rồi nhìn xuyên qua cái pháp giải thoát đó, thấy được cái thể đại bi của Đức Phật đó, thì cái vị đó là cái vị theo con đường, sẽ tiến theo con đường đại thừa. Còn cái vị nào mà chỉ thấy được cái mặt giải thoát mà không thấy được cái mặt đại bi đó, thì vị đó sẽ thành thanh văn. Nhưng mà dù mình mang cái tính chất thanh văn, nhưng cái bản thể của pháp đó nó vẫn có đại bi trong đó. Cho nên Đức Phật bảo là người đó trước sau gì cũng được độ hết. Người đó được tạm dùng cái hóa thành đó thôi, rồi người đó sẽ thức tỉnh trong cái pháp mà mình nhận vô trong tâm mình ấy. Cái pháp mà pháp giải thoát, pháp thanh văn của mình nhận ở trong tâm mình, trong đó nó đầy đủ cái đại bi của Đức Phật hết mà mình không hay. Như là một đứa bé nó không chịu uống thuốc đắng, không chịu gì, mình mới bọc đường ở xung quanh ấy. Mình bảo kẹo này, đấy đó, bọc đường xung quanh vậy, nhưng mà ở trong là cái chất thuốc đúng thật thì nó ăn vào, và do đó nó cứ nghĩ ăn kẹo nhưng mà thực ra là nó ăn thuốc. Cái gì mà nghĩ là mình được pháp giải thoát của Đức Phật để mình thành A-la-hán thoát khỏi ba cõi, đâu ngờ rằng mình được cái pháp thành Phật của Đức Phật vào trong mình mà mình không hay. Thì khi Đức Phật đưa cái pháp giải thoát khỏi ba cõi ra là cái bản thể nó là đại bi. Nếu mà Đức Phật hành đúng cái pháp giải thoát đó thì Phật đã không mắc pháp mà đã nhập Niết Bàn. Chính vì vậy sau này cái sự giải thích của Đại Thừa là cố gắng làm sao cho cái người học đạo mình hiểu ra Đức Phật là gì, là mình có một cái lòng tin đúng. Lúc bây giờ mình mới thực hành đúng. Ý nghĩa là vậy, thành ra các kinh Đại Thừa giải thích về Đức Phật rất nhiều, nói về hành của Đức Phật, nói về tâm Đức Phật, nói về cái tâm trạng của Đức Phật đó, nó như thế nào. Chứ mình đừng có hiểu lầm Đức Phật là một cái con người có ngã, một con người có tình cảm, còn một nhà đạo đức thế này nọ gì đó. Mà mình phải hiểu cho nó ra Đức Phật là gì. Bây giờ mình mới thấy rõ hết là tại sao mà Đức Phật biết từ thanh văn lên đến Bồ Tát này nọ. Thì đó là điều mà sẵn mình nói để hiểu thêm như vậy. Thì như thế, nếu mà mình bây giờ mình chưa học cái Bồ Tát giới, nhưng mà ngay khi mình hành giới thanh văn á, thì luôn luôn ví dụ bây giờ mình khi mình trì giới mình không sát sinh này nọ, mình phải quán ngay đó, rồi mình nhận cái pháp đó và mình muốn theo Phật, mà Đức Phật đưa cái pháp sát sinh nó ra thì nó không phải là chỉ để cho mình giữ giới, mà trong đó nó có tất cả tính chất đại bi của Đức Phật. Cái đại bi tâm của Đức Phật nó vào trong tâm mình, mình không hay. Trong kinh Vô Quán Vô Lượng Thọ nói là một khi mình niệm Phật á, cái thời hào quang của A Di Đà Phật nhiếp với mình. Bây giờ một khi mà mình đón nhận giới thể của Phật Thích Ca, tức thời cái năng lực đại bi của Phật Thích Ca nó nhiếp với mình. Mình bị giữ ở trong vòng tay của Đức Phật Thích Ca. Nếu tức là mình vào trong một cái vùng đất an toàn, an ninh, có sự bảo vệ của Phật, Thành ra khi mà quy y để đắc với thầy, nếu quy y là mình quay về mình nương tựa vào trong Phật để mình được tất cả sự bảo bọc của Đức Phật và tất cả mọi cái tai hại nó không xâm lấn được nữa. Nếu mình còn cứ làm tin mình hiểu rõ như vậy, mình có cái năng lực của Phật hộ trì. Thành ra khi mình trì giới như vậy, mình không phải một con người cô đơn làm một cái điều khó làm. Đấy. Nhưng mình trì giới như vậy là mình nương vào cái năng lực, một cái năng lực bảo vệ mình chu toàn. Cái dịch cái nghĩa Đức Phật ra ở bên Trung Hoa Việt Nam mình ấy, đôi khi ấy, nó dịch cái nghĩa đó nó hơi tình cảm, nó hơi yếu một chút, nó là chữ hộ niệm. Phật hộ niệm cho con. Hộ, nhiều khi mình không rõ cái chữ hộ. Còn khi mà dịch sang chữ Tây Tạng, nó là dịch hẳn cái chữ hộ. Đôi khi mình nghĩ nó chữ niệm nhiều hơn chữ hộ, là người bảo hộ, người bảo vệ mình. Đức Phật là một người bảo vệ mình. Khi mình có Đức Phật, mình có được người bảo vệ, như là một đứa con nhỏ có cha mẹ bảo vệ. Thành ra cái chữ nó sẽ làm rõ lên trong tâm mình là mình có Đức Phật bên cạnh mình, có Đức Phật ngay trong mình để bảo vệ cho mình. Thế nên lắm lúc mình tu hành, công nhận không? Cái vị xuất gia nhiều khi nếu mà nói theo ý của cái tôi của mình thì nó toàn là ý không muốn tu nữa không? Nhưng mà không biết cái lực nào mà cứ bắt mình tu hoài. Càng đi đường trường, càng đi lâu ngày, đi xa thì càng thấy, nhất là người trẻ, các bác lớn tuổi rồi thì các bác nó dễ nương lắm, thì nương an tâm nương lắm. Còn những người trẻ mình thấy cái tôi mình nó còn mạnh thì mình thấy lắm lúc nó cứ rủ mình đi ngoài, mà không phải đi ra khỏi chùa, nó bảo là hãy bước ra khỏi cái hình tướng tu sĩ này, hãy bước ra khỏi cái bộ đồ tu sĩ này, ánh sáng đang chờ đợi, bao nhiêu niềm vui đang đón chờ. Nhưng mà sau rốt cuộc thì mình vẫn ở lại đây. Thì đó là thực ra là cái năng lực của Phật ra hộ cho mình. Thì tưởng không đúng à, trường hợp là tưởng không đúng, trường hợp trên mấy cái câu hỏi mà mình đọc có thể tự đọc hiểu được hết. Có điều gì cần nói thì tôi sẽ nói, còn không thì mình cứ đọc đó. Tưởng đúng tức là tưởng mình sai đi mất, tại vì trong tất cả các mình thấy trong tất cả các duyên để kết thành giới luôn luôn có cái tưởng. Mình muốn giết người thì cảnh phải là người, mà mình phải có một cái tưởng đó là người. Nhưng bây giờ nhiều khi mình tưởng không đúng hết. Cảnh nó không phải là người, mình tưởng là người. Hay là cảnh nó là người, mình tưởng là loài vật, thì lúc đó là tưởng không đúng. Tưởng không đúng như vậy là mình thiếu cái duyên để kết thành tội sanh khổ, thì mình bị tội phương tiện. Còn những cái điều trong này là nói thêm về vấn đề tưởng không đúng, nhưng tưởng nó sao. Nhưng nó có một cái tiêu chuẩn đó để cho mình phán đoán cái tưởng không đúng này nó rõ ràng, là mình dựa vào năm các cái duyên để kết thành tội đó. Tưởng không đúng tức là tưởng nó sai cái cảnh là người mà nó tưởng là loài vật, nó sai đi. Thì mình muốn xác định cái tưởng không đúng này đó, thì mình cứ xem bốn cái giới, các cái duyên kết thành các giới tội của các giới đó. Thì đối với giới sát thì cái duyên thứ hai là phải có ý tưởng cho đó là người. Nếu cái tưởng mà không cho là người nữa thì cái đó là tưởng không đúng đối với giới sát. Giới trộm thì phải là vật có chủ, mà nếu mình tưởng là vật vô chủ đó là tưởng không đúng, là tưởng sai. Như vậy thấy đó mà xét. Câu số 2 á, trang 28 thì có đưa ra những cái trường hợp
đưa trường hợp cảnh tưởng đại khái mình đọc cũng dễ hiểu thôi. Nó như là nó tổng quát lại vấn đề. Ví dụ tưởng sai á, mà thành tội phương tiện là chừng, tức trường hợp thành đúng là người mà mình lại tưởng là phi nhân, thì lúc đó mình giết thì có ý muốn giết phi nhân, mà đúng ra là người bị giết, xong vì tưởng sai nên không bị kết tội giết người, xong vì có ý muốn giết phi nhân mà không thành nên chỉ kết tội phương tiện đối phi nhân mà thôi. Một con người đứng trước mặt mình tưởng là một loài khác, rồi mình ra tay mình giết, thì trong khi mình giết mình tưởng là cái loài đó, nhưng mà nó lại thành giết người, mình không có cái tâm tưởng đó là người, thì ra coi như là mình không đối với người mình vô tội, nhưng mà trong khi mình có cái tâm tưởng là mình muốn giết loài phi nhân, tại vì mình tưởng nó là loài phi nhân mình ra tay giết, tức là mình muốn giết phi nhân, thì rốt cuộc không phải phi nhân, thì mình có tội phương tiện với phi nhân, đại khái như vậy. Tưởng sai mà thành tội căn bổn là trường hợp mà dưới tâm và dưới được là cảnh đúng. Khi mà nói tưởng sai có nghĩa là cảnh luôn luôn đúng. Cảnh đúng rồi thì dưới dâm dưới điểm nó không kể trường hợp tưởng sai nữa, đều thành tội căn bổn hết. Tức là khi mình uống được thì một là mình uống tâm vô ký, mình biết chứ, tức là thí dụ đó, tức là mình ngồi mình cầm mình đưa mình uống như vậy mà không ngờ đó là ly được, thì trường hợp đó, trường hợp cái tâm đó là không có tác ý gì hết. Còn trường hợp á, mà mình nghĩ mình phải chắc đây là rượu, à, chắc đây là trà, tức là tưởng sai mà thực ra nó lại là rượu, thì khi uống vào á, dù là tưởng sai mà vẫn thành căn bổn tội trọng. Thì dưới dâm mình học mấy bữa mình biết rồi, còn dưới rượu cũng bị như vậy. Tưởng hay nghi thì cũng vậy hết. Còn hai trường hợp sau á, là tưởng sai mà cảnh cũng sai, cái này là nó phối hợp thêm thôi. Cảnh về tưởng đều sai là thành tội phương tiện, đọc thì thấy nó phức tạp, nhưng thực ra nó chỉ phối hợp mấy trường hợp lại với nhau. Thế thì thí dụ mình muốn giết A mà người B thế vào, thì như vậy là muốn giết A, tức là cảnh phải là A mà người B thế vào là cảnh sai. Cảnh đã sai rồi mà khi ấy tâm mình lại chuyển tưởng đi cho đó phi nhân, tức là tưởng lại sai một đời nữa, thì đó tưởng sai. Nếu là tay giết thì đối phi nhân thì kết tục phương tiện, tức là mình sai 3-4 đời, tức là cảnh nó sai rồi đến tưởng thì sai nữa. Thì cái này đôi khi nó hơi máy móc một chút, trong trường hợp thực tế thì có thể một cái trường hợp tế nhị nào đó mình gặp những trường hợp này, nhưng mà thông thường thì ít. Nhưng mà đây là người ta cái các vị tổ phối hợp các cái trường hợp lại với nhau mà đưa ra những trường hợp như vậy. Có trường hợp tưởng sai cảnh sai thôi, có trường hợp chỉ có tưởng sai thôi, nhưng mà có trường hợp cảnh với tưởng nó đều sai nữa chẳng hạn như vậy, thì kết tội cũng sai. Thì thông thường á, cứ nơi khi mình khởi tưởng lên á, nó là như này, cái chỗ này cho mình thấy này. Khi mình muốn giết anh A nhưng mà mình lại tưởng sai anh B thế vào là cảnh sai rồi, rồi đến khi mình ra tay giết thì mình lại tưởng là phi nhân, nghĩa là cái tâm tưởng nó chuyển trong luật nói là, tức là ví dụ trong bóng tối á chẳng hạn như vậy, mình tưởng đó là anh A chẳng hạn vậy và anh B thế vào, rồi khi mà mình đâm á, ví dụ anh nằm trên giường mình đâm á, thì lúc đó tự nhiên mình lại nghĩ thành một cái loại khác, tức là mình chuyển tưởng đi. Thì ngay lúc mình ra tay giết thì tâm tưởng nó lại chuyển đi, thì do tại sao mà nó có cái tinh vi như vậy, bởi vì tâm là gốc, tâm là nhân, tâm là gốc của luân hồi, tâm là gốc của quả báo kiếp sau. Thế cho nên tâm tưởng của mình nó trong lúc hoạt động tội ác nó chuyển, nó thay thế gì á, nó đều có một cái ảnh hưởng về quả báo kiếp sau hết á. Cho nên á, mình trong luật mới tinh vi, khi mà phán đoán thì tội mới tinh vi trong vấn đề mà quan sát tâm tưởng như vậy. Rồi cảnh nó thay đổi nó cũng làm cho khác như vậy. Rồi cảnh á, nó cũng có những cái người mình ra tay mình nặng hơn, mình nhẹ hơn thì họ đủ thứ. Nên tâm là gốc, nhưng mà đồng thời á, nó cũng đôi khi nó phải tùy nhân duyên, nó có khác. Nhưng mà nếu mà cái gốc chính là nơi tâm, mà tâm tưởng hay tâm nghi thì nó tự nhiên phải xét đấy. có những cái tội lỗi á mà tâm nghi nó nhẹ, có những cái tội lỗi mà tâm nghi nó cũng vẫn nặng như thường. Thì nó phải xét từ nơi tâm, rồi nó xét theo hoàn cảnh rất nhiều thứ. Còn cảnh và tưởng đều sai mà thành tội thân bổ, tức trường hợp mình thường nói là muốn giết A mà cái thế vào, đó là cảnh sai. Xong lại chuyển tưởng người B đó là người C, thì đó là tưởng sai. Nếu mà ra tay giết đối với người C thì tội phương tiện, đối với người B thì tội thân bổ chẳng tội. Đó là một trường hợp mình nói theo một cách máy móc. Ở dưới có nói về vấn đề tưởng sai là do chuyển tưởng, nghĩa là đang tưởng cảnh A là A, bỗng nhiên chuyển tưởng cảnh ấy thành B, cho nên nó thành tưởng sai. Khi mình giết người, tâm mình biết, tâm mình nghĩ đó là con người, nhưng mà khi mình ra tay giết thì mình nghĩ chắc là loài vật, đó là nghi. Còn mình bảo ôi là loài vật rồi, tức là mình tin nó là loài vật rồi, thì đó là tưởng sai. Còn mình bảo khi mình đâm cái, ví dụ người đó trùm mền, mình đâm cái nhỏ chắc con chó, thì lúc đó tâm mình nó chuyển thành con chó, thì lúc đó là chuyển tưởng thành một loài khác. Còn nếu mình nghi, còn nếu mà mình nói rồi vậy là con chó rồi, thì đó là nó chuyển tưởng, thì cái tâm mình nó chuyển động như vậy á, cho nên phải xét theo đó mà định tội. Chỉ có hai cái giới dâm và giới rượu, hết cảnh đúng rồi á, thì mình tâm mình có nghi có chuyển gì chăng nữa cũng bị nặng hết. Thành ra mỗi giới á, học á, mình sở dĩ mình phải học á, vì nguyên tắc nó không cứng ngắc, nó chuyển theo tâm, nó chuyển theo giới, mỗi loại giới nó có tính chất riêng. Cho nên cái nào mình nhớ thì mình học để mình nhớ những cái mà nó riêng biệt và đặc biệt. Tâm nghi cũng thuộc về tâm. Nghi có hai cách, nhưng ở đây chưa nói về hai cách nghi, về sau này có nói. Thì nói là tâm mình không có ý tưởng dứt khoát về cảnh là A hay B. Còn như một tâm đã nghi không dứt khoát được đó có phải là A hay không, hoặc nghi không biết chắc đó là A hay B, thì lúc ấy chỉ bị kết thành tội phương tiện mà thôi. Thì đây cũng vậy, nó tùy mỗi giới mà mình coi chừng không phải cứ nghi là bị tội phương tiện mà cũng không bị tội tăng bộ. Thì có giới vọng á, ví dụ bây giờ nói vấn đề đó, ví dụ khi mà mình giết người á, mình khởi tâm nghi mình biết có phải người hay không, vẫn bị tội trọng như thế. Bởi vì trong kinh nghi á, nó có một nửa mình cho đó là người, một nửa mình cho đó không phải là người. Nhưng mà đã có một nửa trong tâm mình, đã có một nửa cho đó là người rồi, là con đi, mình bị phạt ở nơi cái nửa tâm ấy, phạm tội căn bổn. Giới vọng á, thì nó giới vọng nó mới có cái trường hợp đặc biệt là nghi á, trong trường hợp vọng á, nghi có hai phía, một là mình nghi người khác, hay là người khác nghi mình. Ví dụ nhiều khi mình nghi sao? Tôi nghi người khác mà bị tội phương tiện, trường hợp người mà mình nghi là suy nhân. Đây là trường hợp thuộc giới sát. Thì trong trường hợp mình nghi người khác, mình nghi không biết là mình nghi người đó là suy nhân, mà người đó là người chẳng hạn như vậy, thì lúc đó mình nghi là phi nhân, mình giết thì nó thành người, thì lúc đó mình bị tội phương tiện đối với phi nhân. Còn người khác nghi tôi mà bị tội phương tiện, như trường hợp vọng ngữ bằng thân mà người đối diện nghi ngờ không rõ là tôi có phải là thánh hay không, tức là mình dùng các hành động oai nghi của thân mình á để mình cốt cho người ta biết rằng là mình thánh, nhưng mà cái người đó người ta nghi, người ta còn nghi ngờ, người ta không chắc mình có phải thánh hay không, thì lúc đó mình bị tội phương tiện. Còn trường hợp 3 và 4 là người khác nghi tôi mà thành căn bổn tội, tôi nghi người khác thành căn bổn tội, là cả hai trường hợp này đều thuộc về giới vọng ngữ bằng ngữ diệt. Nghĩa là chính miệng mình nói lên lời vọng ngữ một cách rõ ràng minh bạch, thì dù mình nghi người ta hay người ta nghi mình cũng được thành tội căn bổn. Trường hợp vọng ngữ mà bằng ngữ diệt thì nghi không thành vấn đề nữa mà thành tội căn bổ hết ạ. Còn mình và người đều nghi mà thành tội phương tiện, như thân và khẩu thay nhau vọng ngữ. Mình nghi không biết rằng là người ta, mình dùng thân để mà mình vọng ngữ mà mình không biết cái đối tượng đó, mình nghi ngờ không biết nó có phải người không. Cái người kia thì nghi ngờ là không biết mình có phải thân không, là cả hai đều nghi. Thì lúc đó phương tiện. Mình và người đều nghi mà thành tội căn bổ, như vọng ngữ bằng lời lẽ rành mạch rõ ràng, thì lúc đó là tội căn bổ, dù có nghi đi chăng nữa. Mình và người đều không nghi mà chỉ thành tội phương tiện, như trường hợp làm thân Phật chảy máu. Thế là khi bố trước Đức Phật, mình biết đó là một con người, mình không nghi gì hết. Rồi mình hại Đức Phật, Đức Phật cũng biết rõ không có nghi gì về mình hết. Nhưng không thể nào đến độ căn bổ được hết, bởi vì không ai giết được Đức Phật hết. Thành ra đối với Đức Phật đó, về vấn đề xác, không bao giờ mình thành độ căn bổ được hết. Thì không cách gì làm Đức Phật chết được, không ai đủ năng lực giết được Đức Phật. Mà chỉ có Ngài Đề Bà Đạt Đa, cái công đức bao nhiêu kiếp tu hành đó, theo Phật tu hành, kiếp nào Phật tu là cũng theo đó, mà làm được thân Phật chảy máu thôi, thành ra bị tội phương tiện. Thì đây chỉ là cái trường hợp muốn nói là tại sao có trường hợp mà hai đều không nghi gì hết thì đáng lẽ nó phải tội thành tội căn bổ, nhưng mà không thành được thì chỉ có trường hợp đặc biệt của Đức Phật ạ. Nhưng mà người đều không nghi mà thành tội căn bổ, đó là tất cả một trường hợp phạm giới. Khi mà tâm mình phạm một cái giới nào, bất cứ giới nào mình không nghi gì hết, và cái người đối diện không nghi gì hết, thì thành tội căn bổ. Còn do tâm ác mà ngưng lại á, thì cái này dễ rồi, tức là khi mình sắp sửa đến chỗ căn bổ, tự nhiên mình phát sinh thiện tâm, thành ra mình ngưng tội ác lại. Hối hận đó, hối mà trước khi thành tội thì vẫn bị tội phương tiện như thường. Tóm lại 7 trường hợp thiếu duyên này là tội phương tiện. Thì chúng ta hôm nay là thứ mấy nhỉ? Còn chủ nhật, còn thứ hai, chủ nhật nghỉ không? Chủ nhật nghỉ. Còn thứ hai thì mấy phần sau này, thì khi mà mình nắm cái phần đầu, mấy phần sau này không phải là nhiều.